Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình Điểm Sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiểu thuyết Greed Tham của Alfred Jelinek.
Nhà văn nữ Áo Alfred Jelinek, giải Nobel văn chương năm 2004, là một tác gia nổi tiếng, nhưng sách của bà thuộc loại khó đọc và khó dịch ra các ngôn ngữ khác. Với người đọc Việt Nam, có lẽ chỉ mới được đọc quyển Cô giáo Dương Cầm qua bản dịch tiếng Việt của Ngọc Cầm Dương. Nhưng bản dịch này đã bị chỉ trích khá nhiều vì những lỗi lầm của người dịch. Với người đọc bản dịch sang Anh văn sách của Alfred Jelinek, số đầu sách được dịch cũng chỉ mới có 5 quyển. The Piano Teacher, Cô giáo Dương Cầm, Wonderful, Wonderful Times, Thời đó quá tuyệt vời, Lust, Thèm muốn, Women as Lovers, Phụ nữ như tình nhân, và Jena. Những bản dịch sang Anh văn tuy không được coi là hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi bị coi là đi quá xa nguyên tác bằng tiếng Đức. Tháng 4 năm 2007, độc giả tiếng Anh mới được đọc quyển Greed, Tham, quyển tiểu thuyết thứ 10 của Alfred Jelinek, viết năm 2000 do Martin Chambers dịch. Alfred Jelinek sinh ngày 20 tháng 10 năm 1946 ở Áo. Cha là một người Do Thái gốc Séc, mẹ gốc Rumani Đức. Từ nhỏ, Jelinek học vũ ballet và dương cầm theo ý muốn của mẹ. Tốt nghiệp Viện Âm nhạc Vienna và Tiến sĩ Văn chương Đại học Quốc gia Áo, nổi tiếng cả về kịch lẫn tiểu thuyết. Nhưng Jelinek cũng còn là một tiếng nói phê phán chính trị gây nhiều tranh cãi, nhất là phê phán giới chính trị Áo và giới trung lưu rất nặng lời. Theo bà, cho đến nay, nước Áo vẫn thường trực giả mạo lịch sử của nó. Bà cũng đưa ra một quan điểm nữ quyền, triệt để đặt trên sự tin tưởng rằng dưới sự khống chế của ách toàn trị nam giới, mối quan hệ khác biệt phái tính mang sẵn trong tự thân sự bạo động và phụ nữ đã bị đẩy tới tự tuyệt chủng. Việc Alfred Jelinek được trao Nobel văn chương cũng gây nhiều sóng gió cả bên ngoài lẫn trong nội bộ các ông Hàn Thụy Điển.
Tuy Alfred Jelinek đặt The Great Time một tựa đề phụ là tiểu thuyết giải trí nhẹ nhàng, nhưng độc giả chớ có bị lừa phỉnh vì ngược lại với phụ đề này, đây không phải là một quyển sách để giải trí mà là một tác phẩm nặng ký. Ngay từ những dòng mở đầu quyển sách, tác gia đã thách thức và cảnh báo người đọc. Có thực bạn có cái tài hạnh phúc được không? Nếu không thì đừng có phí thì giờ ở đây. Quả thực, cốt truyện của Greed Tham rất đơn giản, nhưng cái thú khi đọc văn Jelinek không do ở cốt truyện. Kirk Janet, một cảnh sát viên, vóc dáng rất thể thao, tóc hoe vàng, tính dục thất thường và có chứng đồng tính do dồn nén, nợ nần như chúa trộm, theo đuổi dụ dỗ phụ nữ nhẹ dạ để tước đoạt tài sản. Anh ta vẫn nghĩ rằng, nhất là những phụ nữ trung niên đang trong tình trạng thất vọng, khi tuổi tác và buổi xế chiều sẽ sẵn sàng giao cái chìa khóa mở cửa nhà mình cho bất kỳ ai. Cho nên, anh chàng này thường chặn những phụ nữ vi phạm luật giao thông để kiếm cớ cưỡng bách, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để thi hành thủ đoạn. Một bữa nọ, Kirk Janice chặn Gertie, một phụ nữ trung niên, tuy có học nhưng chẳng giàu có gì. Janice vừa dụ dỗ vừa cưỡng bách Gertie vào cho bằng được căn nhà cô này, và vì cô này theo hắn nghĩ như ở trên, Gertie đã xuôi lòng sau khi Janice đã chiếm đoạt được cả thể xác lẫn căn nhà của Gertie. Hắn ruồng bỏ cô và theo đuổi dụ dỗ Gabi, một thiếu nữ 16 tuổi. Rồi, vô cớ hắn bí mật giết chết người thiếu nữ này và quảng xác xuống hồ Alpin. Quái oăm thay, Janice, thủ phạm vụ giết người, lại cũng là một trong những nhân viên điều tra, cho nên thủ phạm sẽ chẳng bao giờ xa lưới pháp luật. Và rồi số phận Gertie cũng không khác. Cô bị đầu độc bằng thuốc ngủ vị bác sĩ thú y đã cấp cho con chó của cô. Ghê tởm hơn nữa là sau khi lập mưu cho vợ và con trai đầu độc một bà già nghiện rượu để chiếm đoạt căn nhà của bà, Janet cũng giết luôn cả vợ lẫn con trai mình.
Jelinek cho rằng những nhân vật trong quyền Greed chỉ là những con rối sống trong những điều kiện xã hội đã được thiết định như vậy, và tất nhiên tác giả là người giật dây điều khiển chúng. Thế nhưng Jelinek lại không mấy quan tâm về những nhân vật đó. Quan tâm của bà là về những điều kiện xã hội, dùng nhân vật để bày tỏ sự phẫn nộ của mình về sự độc đoán của nam giới trong quan hệ tình dục, về ảo tưởng huyền thoại tình yêu lãng mạn, phụ nữ thường bị quyến rũ. Jelinek thật cay độc khi cho nhân vật của mình nói gọi phụ nữ là những con bò cái ngu xuẩn, tất tật cả, nhất là những người đàn bà có học thức. Nhưng bà cũng miệt thị nam giới không kém, hô hào phải tống cổ bọn nam giới hiểm độc và nhàm chán ra khỏi cửa. Bằng thứ ngôn từ diễu cợt, cay độc, Jelinek đưa ra hình ảnh một nước Áo hiện nay giống như một cái hồ do bọn nam giới lập ra. Nước hồ bẩn thỉu, trẻ con không dám bơi lội, xác chết nổi lềnh bềnh. Đó là một xã hội vận hành theo những cơ chế máy móc bạo động, tình dục trị lạc, ngập tràn sự tham lam. Elfried Jelinek thường bị phê bình là nhà văn có một ngôn từ gay hấn, cay độc, quá khích. Cũng có người cho rằng đúng ra phải gọi bà là một triết gia luân lý xã hội. Jelinek rất hiểu những chỉ trích hướng về mình nên đã tuyên bố. Đó là lời khiển trách được lặp đi lặp lại hoài. Họ trách tôi cứ đứng quanh quẩn, trông thật ngu xuẩn, rồi bỏ mặc những nhân vật của tôi, ngay cả trước khi tôi nặn ra họ. Chỉ bởi vì thực lòng mà nói, tôi thấy chúng đần độn quá. Với người đọc sách mình, Jelinek xin lỗi. Cưng ơi, làm điều đó không xong rồi, như thế thì chỉ là lặp đi lặp lại. Hãy thứ lỗi cho tôi, chính tôi cũng thường không đuổi kịp chính mình.